Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, mình đang nói về năm cái thứ thường bị và mình đã nói tới đây là cái chuyện mà không những người tu hành Bồ Tát Đạo mà người thường chúng ta ai cũng có thể rất là gặp phải. Mà người thường gặp phải thì mình phản ứng tiêu cực. Nhưng mà nếu mình tu đạo Bồ Tát mình gặp phải những thứ này thì mình không nên tiêu cực mà nên hiểu rằng tất cả là bởi vì mình chiêu cảm đấy. Cái sự chiêu cảm của mình không phải là mình nói lỡ lời cái này lỡ lời cái kia, mà sự chiêu cảm là bởi vì đó năm cái tàng trong người của mình, tâm can thì phế thận, nó không được dương, nó không được lành mạnh mà nó là âm, cho nên nó mới chiêu cảm những cái chuyện mà tiêu cực bên ngoài. Nếu mà mình thường thấy là bị thiệt thòi đó là vì cái âm thổ trong người mình quá mạnh, tức là cái tỳ của mình đó, nó không tốt lắm. Nếu mình bị ghen tuông đố kỵ thường đó là vì cái âm kim trong người quá mạnh, tức là cái phổi của mình đó các bác. Ngày hôm nay đó thì mình nói tới một cái hiện tượng mà gần như là ai cũng bị cả, đó là bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm là do cái âm thủy trong người mình quá mạnh. Như thế cái âm thủy này ở đâu? Từ cái bạc trong người mình có một cái hệ thống gọi là thần thủy. Cái hệ thống này là cái hệ thống gồm có cái thần và cái bàng quang. Và cái nhiệm vụ của thần đó, thì theo như Tây y thì mình biết rồi đó, là nó lọc máu, là lấy tất cả những chất độc, những chất mà không cần thiết trong người mình đó, trong máu đó, và nó thải ra. Cho nên thanh lọc và bài tiết là cái nhiệm vụ của thần và bàng quang, cái hệ thống đó, và nó làm việc không ngừng, ngày đêm không nghỉ. Nhưng mà tại sao gọi là thủy? Là bởi vì những cái thứ mà nó lấy ra từ trong máu đó thì nó phải biến thành nước, một cái thứ dung dịch, rồi từ đó đó mình tiểu tiện ra ngoài. Cho nên người ta associate chuyện này với lại cái chuyện là cái nước, là thần thủy, là thủy. Thì cái thủy lúc nào nó cũng chảy xuống cả, và nó chảy xuôi đi, nó không chạy ngược lên được. Và đó là lý do mà tại sao cái bàng quang đó là cái bộ phận nằm cuối cùng cả ở trong cái phần thân của mình. Nếu mình đừng tính cái tứ chi thì mình thấy đó là cái phần thân của mình. Máu thì nó bơm máu đi khắp điều khắp mọi nơi, nhưng mà thần đó thì nó lọc máu đó, thì nó chỉ làm sao mà nó chắc cái nước ra, chắc chất độc ra, và nó bài tiết ra ở nơi bàng quang và ra ngoài tiểu tiện mà thôi. Thì thưa các bác đó, cái hình dung là cái nước đó rất là quan trọng. Nước nó là cái đặc tánh mà người ta thường, hồi xưa người ta thường ví là thường thiện nhược thủy, là cái điều mà thiện mà tốt lành nhất thì nó cũng giống như nước vậy đó. Tức là nó hoàn toàn nó không có tranh với ai cả, nó không có chống lại người nào, nó không đập phá ai cả, nhưng nó bào mòn theo thời gian. Có người mà quân tử, có người mà tu đạo là có người phải làm sao cái tánh tính như nước vậy đó. Đó là nói cái nước đàng hoàng nhé. Nhưng khi mà nói cái âm thủy thì các bạn có thể hình dung cái âm thủy là cái nước mà nó đóng khô lại, như băng như đá, thì là bạc lấy cục băng cục đá bạc đập người ta chết được mà. Cái nước nó phải hoàn toàn là thuần, cho nó không chống đối với ai cả. Nhưng mà băng đá đó, thì nó chống lại. Mà nếu mà nước nó mà dương, quá dương thì nó được sôi, được phỏng, người ta cũng không sử dụng được các bác. Cho nên nó phải có một sự bình hằng thôi. Là cái dương mà là không quá dương mà cũng không quá âm. Nó không quá dư nước nhiều quá mà cũng không quá thừa, không quá thiếu. Nó vừa đủ thôi. Cái thần thủy là thật như thế. Và con người mình về cái tánh tình của mình cũng nhẹ nhàng, hoài hòa, thì người ta sẽ bắt đầu đó, người ta sẽ thân cận với mình. Nhưng mà khi mà cái lời nói của mình đó mà nó chống chọi, là bởi vì đó cái nước trong người mình cũng cứng cỏi luôn rồi. Mà khi mà lời nói của mình đó, nó cứng thì thường thường đó cái chuyện như xảy ra các bạn biết không, là mình không có muốn lắng nghe ai cả. Mà không lắng nghe đó là cái phần gọi lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai nó là nó gắn liền với cái thần của mình. Mà mình càng hư thần bao nhiêu thì cái lỗ tai mình càng nghe là càng nghe không được bấy nhiêu. Và do đó đó thì cái việc đầu tiên mà mình cần phải sửa đổi để cho cái thủy nó dương hóa đó là mình phải lập tập lắng nghe các bạn. Mình lắng nghe trước khi mà mình giải bày cái gì, mình lắng nghe đi. Lắng nghe là cái sự nhẹ nhàng khi mà bạn nói chuyện với ai đấy, bạn để cho người nào nói, bạn hít vào thật sâu trong lúc những người đó nói, để mình đem hết cái ý tưởng, cái lời người ta đi vào trong người mình, để mình biết được là ý nghĩa của lời đó, biết được cái động cơ phía sau cái lời đó, biết được cái cảm xúc cảm tình phía sau cái lời đó. Do đó đó mình sẽ tăng trưởng cái sức mạnh của cái thủy hay là của cái thần thủy hơn. Nếu mà mình không làm như thế thì tự nhiên đấy, mình lúc nào mình cũng ham nói, và mình càng nói bao nhiêu đó các bạn biết không, thì cái thủy của mình đấy, nó sẽ không đủ mạnh bấy nhiêu. Tại vì mình ham nói quá, mình không chịu lắng nghe mà. Nhưng mà rồi các bạn biết đấy, nếu mà cái lời nói mình đấy, các bạn nghe, có những người mà nói đấy, thì cái thần nó không tốt là bởi vì họ nói, họ giật, họ cọc lóc. Nhưng mà có những người nói đấy, thì nó quá sức dữ dằn đi. Đó, những cái đó là thiếu thủy. Có những người nói là mềm dịu mà bạn muốn nghe nghe hoài nghe hoài nghe hoài, mà có những người nói là nó quá nhỏ đấy, nó cách gì nó cũng nhỏ cả, cái thủy nó không đủ mạnh, cho nên cái thủy này là nó giống như nước vậy. Mình hồi nãy mình nói là thường thiền nhược thủy, cái điều thường, cái điều thiền mà cao nhất là như như nước vậy đó, và cao nhất đó là cái trí huệ. Cho nên ấy, khi bạn có trí huệ thì bạn nói đấy nó rất là chín chắn, nó mạch lạc, bạn diễn đạt những cái chuyện gì cũng có thứ tự lập lan. Và bạn take time, bạn có cái thời gian để bạn nói, chứ bạn không nói một cách mà hấp tấp. Và do đó đó, cái lời nói của bạn nói đi ra đó mà bạn lắng nghe được, và khi bạn lắng nghe được lời của mình thì cái thần của bạn nó tốt hơn. Cho nên cái đó là cái chuyện rất là tại ra mình lắng nghe đó thì cái thần mình cũng tốt hơn. Nhưng mà các bạn thấy những cái người mà thần không tốt, thường thường đó, họ không lắng nghe ai được cả, và họ nói nhiều hơn, họ nói to hơn để cho họ mình nghe được. Thành do đó đó, muốn mà dương hóa cái thần thủy thì mình phải đẩy đổi quan niệm, mình tập tánh của dương thủy, mình phải nghĩ cho chính chắn, mình nói cho mạch lạc, mình diễn đạt cho nó rõ ràng lập lan, thứ tự có nhân có quả, có trước có sau, và mình phải hướng tâm vào cái chuyện tâm linh, hướng tâm vào cái vùng tâm linh là cái vùng sâu thẳm nhất, cũng như nước nó chảy về phía sâu nhất đó. Thì cái tâm mình phải hướng tới cái chỗ tâm linh đi các bạn. Và mình không nên hướng vào cái vật dục, vì hướng vào cái vật dục là mình cứ kẹt kẹt kẹt. Mình hướng đời vào cái vị tha là mình làm cho cái dòng chảy nó càng đi ra ngoài, càng lan ra ngoài biển rộng hơn nữa. Nhưng mình chỉ làm gì vì cái ích kỷ của chính mình á, thì cái dòng nước nó là nhỏ lại. Và mình tránh làm những chuyện nhỏ mọn thì tức là chuyện ích kỷ đó. Bao nhiêu thì giống như cái dòng nước, cái thủy đó, cái voi nó càng ngập càng tắc đi. Mình phải làm để mà cho người khác. Do đó đó, muốn bị đừng bị hổ lầm đó, không phải là mình nói cho hay ho, mà mình nói làm sao với cái tâm thức của tâm linh, cái tâm thức của vị tha, cái tâm thức mà mình muốn mở rộng, cái tâm thức mà thông thoáng muốn giúp người. Muốn một đừng hiểu lầm đó là phải như vậy. Và khi mà bị hiểu lầm đó thì mình cũng biết tại ra đó là mình chiêu cảm đó, và vì vậy cho nên đó, hãy chờ cái thời đó để mình có thể biểu bạch nếu mà cái sự biện minh của mình cần thiết. Nhưng mà nhiều khi cái biện minh không cần thiết vì người ta sẽ tự hiểu ra. Cho nên cái sức mạnh của cái lời nói không mạnh bằng cái sức mạnh của hành động của mình. Cho đó nhiều khi các bạn không cần biện minh, từ từ cái người ta sẽ hiểu. Nhưng mà đầu tiên cả là mình phải dương hòa cái âm thủy trong người mình cái đã. Những cái bài kể tiếp sau thì thầy sẽ nói tới cái chuyện là làm sao đó để mình không những là mình dương hòa rồi đó. Cái đây là bài này nói về dương hòa, nhưng mà về lần sau đó mình phải nói cho người ta, mọi người mình hiểu đó là cách gì để mình vượt ra khỏi và làm cho những khác không bị thiệt thòi, không bị đố kỵ ganh tuông, không bị hiểu lầm. Mình làm sao đó mình vượt thêm một bước nữa, nhưng mà đó là cái bài sau. Nhưng cái bài này thì chúng ta hãy ngồi mà chúng ta suy nghĩ, vì nhiều khi những sự hiểu lầm của chúng ta đều là mình chiêu cảm lấy đó. Và bây giờ cần thiết nhất là mình phải dương hóa cái thần của mình bằng cách là những cái hướng đi của sự suy nghĩ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tịnh.